Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ năm, mùng 1 tháng 11, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Các lý do chính đáng Giáo hội Công giáo dành tháng 11 để cầu cho các đặng linh hồn trong lửa luyện ngục. Sau đó chương trình sẽ được kết thúc với chuyên mục Bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách có tựa đề Xin Chúa mở tai con. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, lúc 6 giờ chiều hôm qua 31 tháng 10, Đức Thánh Cha 16 đã chủ sự kinh triều 1 lễ các thánh tại nhà nguyện Sistina trong dinh tông tòa nhân dịp kỷ niệm đúng 500 năm khánh thành nhà nguyện nổi tiếng này vào ngày 31 tháng 10 năm 1512 do Đức Giáo hoàng Giulio II. Nguyện đường này cao 20 mét và nhà danh họa Michelangelo đã mất 4 năm trời để hoàn tất các bức bích họa trên một diện tích 1.100 mét vuông tường, trình bày các cảnh tượng kinh thánh như sự sáng tạo, tội nguyên tổ, nạn hồng thủy. Gần 20 năm sau, khi đã 59 tuổi, Michelangelo trở lại nhà nguyện này và hoàn tất bức họa về ngày phán xét trên tường gần bàn thờ vào năm 1541. Trong buổi khánh thành cách đây đúng 5 thế kỷ, Đức Giáo hoàng Giulio II cũng chủ sự kinh triều tại nhà nguyện Sistina. Nhà nguyện Sistina thuộc vào số những gia sản nghệ thuật thu hút đông đảo du khách nhất tại Vatican. Mỗi năm có hơn 5 triệu người viếng thăm nhà nguyện này. Đây cũng là nơi diễn ra các mật nghị bầu giáo hoàng. Tuyên bố với báo quan sát viên Roma số ra ngày 31 tháng 10 hôm qua, ông Antonio Paolucci, Giám đốc Viện Bảo tàng Vatican nói rằng không cần hạn chế số người viếng thăm nhà nguyện Sistina vì kỹ thuật tân tiến có thể bảo trì các bức bích họa nổi danh của Michelangelo tại đây. Ông nói, việc hạn chế số người viếng thăm nhà nguyện này ngắn hạn hoặc dài hạn là điều không cần thiết vì có những biện pháp kỹ năng hữu hiệu để loại trừ bụi và những gì làm ô nhiễm, thanh lọc không khí hữu hiệu và mau lẹ, kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm trong nhà nguyện.
Moscow, Đức cha Paolo Pexi, tổng giám mục giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, liên đới với Giáo hội Chính thống Nga sau những vụ tấn công tôn giáo tại nước này. Trong thời gian gần đây, nhiều nơi thờ phượng trong và ngoài nước của Chính thống Nga đã bị xúc phạm sau vụ hai nữ ca sĩ Busirios bị tòa án Nga kết án vì đã lạm dụng nhà thờ chính tòa Chúa Cứu Thế của Chính thống Nga ở Moscow để chống cuộc tái cử của Tổng thống Vladimir Putin, cũng như để phản đối Giáo hội Chính thống Nga ủng hộ ứng cử viên Putin. Trong thư gửi đến Đức Thượng phụ Kirin I, Giáo chủ Chính thống Nga, Đức Tổng giám mục Paolo Pexi, cũng là Chủ tịch Hội đồng giám mục Công giáo Nga, tuyên bố liên đới với Giáo hội Chính thống, đồng thời lên án những vụ xúc phạm và gây thiệt hại cho các nơi thờ phượng của Chính thống giáo. Những hành động này gây thiệt hại cho an bình trong xã hội và dẫn đến các cuộc xung đột. Cách đây vài ngày, Đức Tổng giám mục Sigitas Kamkevicius của Giáo phận Kaunas, Chủ tịch Hội đồng giám mục Lituani, cũng gửi thư cho Đức Thượng phụ Kirin để bày tỏ tình liên đới trong vụ này và lên án những vụ tấn công đầy oán ghét đối với tôn giáo.
Ulaanbaatar, Chủ nhật 28 tháng 10 vừa qua, giáo sứ công giáo thứ 6 tại Mông Cổ đã được Đức cha Venceslao Padilla, phù doãn tông tòa Ulaanbaatar khánh thành. Đó là giáo sứ Thánh Sophia, thuộc một khu phố nghèo ở thủ đô Ulaanbaatar. Giáo sứ cũng có một trung tâm săn sóc y tế quan trọng. Việc thành lập hai giáo sứ mới, đồng thời kỷ niệm 20 năm thành lập Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ, được coi là những dấu chỉ sự tăng trưởng của giáo hội trẻ trung này. cách đây vài tháng, giáo hội này chỉ có 4 giáo xứ trên toàn quốc. Trong thư mục vụ công bố nhân năm kỷ niệm này, Đức cha Padilla, người Philippines thuộc dòng thừa sai khiết tâm Đức Mẹ, nhắc đến sự kiện Cộng đoàn Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ được thành lập từ số 0 và nay có 835 tín hữu Công giáo, không kể các dự tòng đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội. Ngày nay có 81 thừa sai thuộc 22 quốc tịch khác nhau đang hoạt động tại nhiều nơi ở Mông Cổ. Ngoài ra có 2 chủng sinh bản xứ đang được huấn luyện tại Đại chủng viện Đại Điền, Đế Trống ở Nam Hàn. Trong số 2 triệu dân ở Mông Cổ, đa số là tín hữu Phật giáo Tam Thừa. Và trong số 21 tỉnh trên toàn quốc, 17 tỉnh không hề có sự hiện diện nào của Công giáo. Trong nhiều trường hợp, tình trạng này là do sự dè dặt của chính quyền địa phương. Chẳng hạn tại một tỉnh ở miền Trung Mông Cổ, nơi có các nữ tu dòng Thánh Phaolô thành Sartre đảm trách một trường học từ 15 năm nay, nhưng chính quyền không cho thiết lập nơi thờ phượng này, mặc dù các tín hữu Công giáo địa phương nhiều lần thỉnh cầu.
Zagreb, hôm 30 tháng 10 vừa qua, các giám mục đặc trách truyền thông xã hội thuộc các nước nói tiếng Đức đã kết thúc khóa họp thường niên tại Zagreb, thủ đô Cộng hòa Croat. Tham dự khóa họp có đại diện của 8 hội đồng giám mục Đức, Áo, Thụy Sĩ, Croat, Slovenia, Bosnia-Herzegovina, Luxembourg và Hòa Lan. Trong 3 ngày nhóm họp dưới quyền chủ tọa của Đức cha Franz Wiels, giám mục giáo phận Roermond bên Hòa Lan, các giám mục trao đổi về các hoạt động truyền thông của các giáo hội địa phương trong năm đức tin, cũng như kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng chung Vatican II. Ngoài ra các vị cũng bàn về vấn đề lạm dụng tính dục trong các lĩnh vực của giáo hội, những gì đã xảy ra và những gì cần làm để phòng chống tệ nạn này. Các giám mục đã bầu đức cha Ivan Dukic, giám mục giáo phận Rijeka bên Croat, làm chủ tịch nhóm các giám mục truyền thông nói tiếng Đức, đồng thời các vị cũng ấn định khóa họp năm tới tại thành phố Ljubljana, thủ đô Slovenia.
Cusco, hôm 27 tháng 10 vừa qua, hàng chục ngàn tín hữu đã tham dự thánh lễ mừng kỷ niệm 475 năm thành lập giáo phận đầu tiên ở Nam Mỹ, đó là giáo phận Cusco ở Peru. Buổi lễ được cử hành tại hí trường Colosseum với các bài thánh ca bằng thổ ngữ Quechua và Tây Ban Nha. Nhiều tín hữu thổ dân mặc y phục cổ truyền và tham dự cuộc rước tượng Chúa Động Đất, bổn mạng thành Cusco. Trong cuộc động đất năm 1650 ở Cusco, tượng Chúa được mang từ nhà thờ chính tòa Santo Domingo ra đường phố và đột nhiên động đất chấm dứt. Trong dịp kỷ niệm này có Đại hội Quốc tế Thánh Thể và Thánh Mẫu, được coi là cao điểm trong 4 ngày lễ kỷ niệm. Thánh lễ bế mạc do Đức cha Raúl Vela Chiriboga, nguyên Tổng giám mục giáo phận Quito bên Ecuador, đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã chủ sự cùng với Đức Tổng giám mục sở tại Juan Ugarte Perez và 500 linh mục đến từ nhiều nước. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Vela mời gọi các tín hữu ý thức về tầm quan trọng của Thánh Thể, tham dự các buổi phụng vụ lời Chúa và Thánh lễ Chúa Nhật cùng với toàn thể gia đình, nếu có thể.
Holmes, hôm qua 31 tháng 10, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, tín hữu Kitô cuối cùng còn ở lại tại trung tâm thành phố Homs bên Syria đã bị giết chết. Đó là cụ Elias Mansour, 84 tuổi, một linh mục chính thống Hy Lạp, bị giết hôm 30 tháng 10 vừa qua. Trong thời gian qua, các thường dân đã di tản khỏi thành phố này, nhưng cụ Mansour không muốn rời bỏ gia cư vì cụ phải chăm sóc người con trai tên là Adnane của cụ bị khuyết tật, dù cụ biết mạng sống của mình bị lâm nguy. Con đường Wadi Saye, nơi có gia cư của cụ Mansour, có nhiều tín hữu Kitô cũng như Hồi giáo cư ngụ. Nơi đây trở thành trung tâm các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Syria và phiến quân. Quân chính quy bao vây một số khu vực bị phiến quân chiếm đóng, trong đó có đường Wadi Saye. Hãng tin Fides cũng cho biết sáng ngày 31 tháng 10, tu viện của dòng tên ở khu vực Hamidiye thuộc thành phố Homs đã bị trúng đạn pháo kích, Tuy nhiên, tu viện chỉ bị hư hại nhẹ và không có ai bị thương. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Đức tin có tính cách cá nhân vì là một hành động riêng tư trong tận cùng thẳm con người, nhưng cũng có chiều kích cộng đoàn vì là hành động của giáo hội, nơi phát xuất, thông truyền và vun trồng đức tin. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định như trên với tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Tuy trời mưa rả rích, cũng đã có khoảng 30.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường. Họ đến từ các nước Âu Châu và Bắc Mỹ, cũng như từ các nước xa xôi như Malaysia, Brazil, Argentina, Mexico, Sao Tome và Principe. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích hai chiều kích cá nhân và cộng đoàn của đức tin. Ngài nói:
Certo dato di fede è un atto eminentemente personale. Che avviene nell'intimo più profondo e che segna un cambiamento di direzione, una conversione personale. È la mia esistenza personale che riceve una svolta, un orientamento nuovo.
Hành động đức tin là một hành động tuyệt đối cá nhân, xảy ra trong nơi sâu thẳm nhất và ghi dấu một sự đổi hướng, một sự hoán cải cá nhân. Chính cuộc sống của tôi nhận được sự thay đổi. Nhưng hành động tin của tôi không phải là kết quả của suy tư cô độc của tôi. Nó không phải là sản phẩm tư tưởng của tôi, nhưng là hoa trái của một tương quan, của một cuộc đối thoại, trong đó có việc lắng nghe, tiếp nhận và trả lời. Đó là việc thông truyền với Đức Giêsu, là đấng làm cho tôi ra khỏi cái tôi đóng kín trong chính mình để rộng mở cho tình yêu của Thiên Chúa Cha. Nó giống như một sự tái sinh, trong đó tôi khám phá ra mình không chỉ kết hiệp với Chúa Giêsu mà với tất cả những người đã và đang đi trên cùng con đường ấy. Và sự tái sinh bắt đầu với bí tích rửa tội, tiếp tục trong suốt cuộc đời. Trong phụng vụ rửa tội, vị cử hành đưa ra ba câu hỏi tín hữu ở số nhiều, có tin vào Thiên Chúa Cha toàn năng, vào Đức Giêsu Kitô con duy nhất của người và vào Chúa Thánh Thần không? Và cả ngày nay nữa, câu trả lời ở số ít là tôi tin. Tôi không thể xây dựng đức tin cá nhân của tôi trong một cuộc đối thoại với Đức Giêsu, bởi vì đức tin được Thiên Chúa ban cho tôi qua một cộng đoàn tin là giáo hội, và tôi được tháp nhập vào đám đông tín hữu trong một sự hiệp thông không chỉ có tính cách xã hội học, mà đâm rễ sâu trong tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa. Và trong chính người là sự hiệp thông của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là tình yêu ba ngôi.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong thánh lễ Chúa Nhật, khi đọc kinh Tôi Tiên Kính, chúng ta diễn tả trong ngôi thứ nhất, nhưng tuyên xưng chung đức tin duy nhất của giáo hội. Cái tôi tin ấy hiệp nhất với cái tôi tin của một ca đoàn mênh mông trong không gian và trong thời gian. Trong đó từng người cộng tác vào một bản hòa âm nhiều bề của đức tin. Sách giáo lý công giáo nói rõ, tin là một cử chỉ giáo hội. Đức tin của giáo hội đi trước, sinh ra, nâng đỡ và dưỡng nuôi đức tin của chúng ta. Giáo hội là mẹ của tất cả mọi tín hữu. Không ai có thể nói có Thiên Chúa là cha nếu không có giáo hội là mẹ. Đức tin nảy sinh từ giáo hội, dẫn tới giáo hội và sống trong giáo hội. Đây là điều quan trọng phải nhớ. Vào lúc khởi đầu, khi Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các môn đệ với quyền năng, như kể trong sách Công vụ các tông đồ, giáo hội khai sinh nhận được sức mạnh để thực thi sứ mệnh Chúa Phục Sinh trao phó. Đó là phổ biến khắp nơi trên trái đất tin mừng nước Thiên Chúa. Và như thế, dẫn đưa mọi người tới gặp gỡ Chúa, tới đức tin cứu độ. Các tông đồ vượt thắng mọi sợ hãi trong việc rao giảng những gì các vị đã nghe, đã thấy, đã kinh nghiệm với Đức Chúa Giêsu. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, các vị bắt đầu nói các thứ tiếng mới, công khai loan báo mầu nhiệm mà các vị đã là chứng nhân. Sách Công vụ kể lại diễn văn Thánh Phêrô nói trong 9 ngày lễ ngũ tuần, trong đó Thánh Nhân công bố nòng cốt Đức Tiên Kitô, Đấng đã làm ơn cho tất cả mọi người, đã được Thiên Chúa chứng thực bởi các điềm thiên dấu lạ lớn lao, đã bị đóng đanh trên thập giá và bị giết chết. Nhưng Thiên Chúa đã cho người sống lại từ cõi chết, đặt người làm Chúa. Với người chúng tôi đã được bước vào ân cứu độ vĩnh viễn do các ngôn sứ loan báo, và ai kêu cầu danh người thì sẽ được cứu rỗi. Khi nghe các lời của Thánh Phêrô, nhiều người cảm thấy được mời gọi sám hối tội lỗi mình, được rửa tội và nhận lấy Đức Chúa Thánh Thần. Con đường của giáo hội khởi đầu như thế, và giáo hội là cộng đoàn loan báo điều đó trong thời gian, là dân của Thiên Chúa, được xây dựng trên giao ước mới nhờ máu Đức Chúa Giêsu Kitô. Và các thành phần của giáo hội không tùy thuộc một nhóm xã hội hay chủng tộc đặc biệt nào, mà là những người nam nữ đến từ mọi quốc gia và nền văn hóa. Đó là một dân công giáo, nói các thứ tiếng mới, rộng mở một cách đại đồng và tiếp nhận tất cả mọi người, vượt ngoài mọi biên giới, đạp đổ mọi ngăn cách. Ở đây không còn Hy Lạp hay Do Thái, cắt bì hay không cắt bì, mang di, mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng chỉ có Đức Chúa Giêsu Kitô là tất cả trong mọi người. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau.
La Chiesa dunque fin dall'inizio è il luogo della fede, il luogo della trasmissione della fede, il luogo in cui per il battesimo si è immersi nel mistero pasquale della morte e risurrezione di Cristo, che ci libera dalla prigionia del peccato, ci dona la libertà dei figli e ci introduce nella comunione col Dio Trinitario.
Như thế, ngay từ đầu, giáo hội là nơi của đức tin, nơi của việc thông truyền đức tin, nơi trong đó qua bí tích rửa tội, chúng ta được dìm mình vào trong mầu nhiệm vượt qua của cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, Đấng giải thoát chúng ta khỏi tù ngục của tội lỗi, trao ban cho chúng ta sự tự do là con cái và dẫn đưa chúng ta vào trong sự hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi, vào trong sự sống của người là tình yêu. Đồng thời chúng ta được chìm ngập trong sự hiệp thông với các anh chị em khác, với toàn thân mình Chúa Kitô và được kéo ra khỏi sự cô lập của chúng ta. Công đồng Trung Vatican II nhắc cho chúng ta biết điều đó khi viết, Thiên Chúa muốn cứu rỗi và thánh hóa con người không phải một cách cá nhân và không có liên hệ gì giữa họ, nhưng muốn thành lập giữa họ một dân nhận biết người trong sự thật và trung thành phục vụ người. Trong lễ nghi rửa tội, sau khi từ bỏ sự giữ, chúng ta lập lại lời tôi tin vào các sự thật nòng cốt của đức tin. Vị chủ sự tuyên bố, đây là đức tin của chúng ta, đây là đức tin của giáo hội, và chúng ta vinh hạnh tuyên xưng đức tin đó nơi Chúa Kitô Giêsu, Chúa chúng ta. Đức tin là nhân đức đối thần, được Thiên Chúa ban cho, nhưng được giáo hội thông truyền dọc dài lịch sử. Có một dây xích cuộc sống không gián đoạn của giáo hội, của việc loan báo lời Chúa, của việc cử hành các bí tích, đạt tới chúng ta, gọi là truyền thống. Nó trao ban cho chúng ta sự chắc chắn rằng những gì chúng ta tin là sứ điệp bắt nguồn từ Chúa Kitô đã được các tông đồ giảng dạy. Nhân tố nòng cốt của lời loan báo nguyên thủy là biến cố cái chết và sự phục sinh của Chúa. Từ đó nảy sinh ra toàn gia tài đức tin, được giáo hội truyền lại tinh tuyền từ thế hệ này sang thế hệ kia. Thánh Kinh chứa đựng lời Chúa, truyền thống giáo hội giữ gìn và thông truyền lời ấy một cách trung thành, để cho con người thuộc mọi thời đại có thể đạt đến các tài nguyên vô tận của nó và được phong phú nhờ các kho tàng ơn thánh của nó.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, trong cộng đoàn giáo hội, đức tin lớn lên và trưởng thành. Trong ước dùng từ các thánh để ám chỉ các Kitô hữu. Điều này có nghĩa là những người đã lãnh nhận và sống đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô được mời gọi trở thành một điểm tham chiếu cho tất cả những người khác bằng cách đặt để họ trong sự tiếp cận với con người và sứ điệp của Chúa Giêsu, đấng mặc khải gương mặt của Thiên Chúa hằng sống. Điều này cũng có giá trị đối với chúng ta, khi một Kitô hữu để cho đức tin của giáo hội hướng dẫn và uốn nắn, thì dù có các yếu đuối, các hạn hẹp và khó khăn, họ trở thành như một cánh cửa mở ra cho ánh sáng của Thiên Chúa hằng sống, tiếp nhận ánh sáng đó và thông truyền cho thế giới. Trong thông điệp sứ mệnh đấng cứu thế, Đức Chân Phước John Paul II khẳng định rằng, việc truyền giáo canh tân giáo hội làm cho đức tin và căn tín Kitô được mạnh mẽ, trao ban niềm hăng say và các lý do mới. Đức tin được vững mạnh khi được cho đi. Việc truyền giáo mới dựa trên sự tín thác nơi sáng kiến của Thiên Chúa, trên xác tín rằng người vô cùng nhân lành và quan phòng, đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ từng người trong chúng ta và toàn cộng đoàn giáo hội trên con đường của mình, không bao giờ bỏ rơi dân người. Trái lại, như vị mục tử nhân lành, người dẫn đưa nó tới quê hương thiên quốc với hoạt động quyền năng của Chúa Thánh Thần. Nhưng mỗi Kitô hữu phải dấn thân để là người thông truyền đức tin, không phải bằng việc nói và hành động nhân danh mình, nhưng nhờ sức mạnh của đức tin duy nhất của gia đình Thiên Chúa là giáo hội. Chính trong nghĩa đó, Thánh Phaolô khuyên tín hữu Ê-phê-sô luôn luôn duy trì sự hiệp nhất. Mọi chia rẽ trong việc tuyên xưng đức tin là một cú đánh gây thương tích cho chính thân mình của Đức Chúa Giê-xu Ki-tô là giáo hội người. Khuynh hướng phổ biến ngày nay liệt đức tin vào lãnh vực riêng tư, đi ngược lại bản chất của đức tin. Chúng ta cần giáo hội để xác nhận đức tin của chúng ta và để sống kinh nghiệm các ơn của Chúa. Lời người, các bí tích, sự nâng đỡ của ơn thánh và chứng tá tình yêu. Trong một thế giới, trong đó chủ nghĩa cá nhân xem ra điều khiển các tương quan giữa con người với nhau, bằng cách khiến cho chúng ngày càng giòn mỏng hơn, đức tin mời gọi chúng ta là giáo hội, là những người đem tình yêu và sự hiệp thông của Thiên Chúa đến cho toàn nhân loại. Sau khi chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho tất cả mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe May Anh trình bày các lý do chính đáng giáo hội công giáo dành tháng 11 để cầu cho các đảng linh hồn trong lửa luyện ngục.
Năm 1880, cha Martin Berlioz phổ biến một tập sách nhỏ với tựa đề Một tháng với những người bạn của chúng ta, các đảng linh hồn trong lửa luyện ngục, biết các ngài, cầu nguyện cho các ngài và giải thoát các ngài. Xin trích dịch lời mở đầu với các lý chứng vững chắc thôi thúc mỗi tín hữu công giáo sốt sắng dành trọn tháng 11 để cầu nguyện cho những người đã qua đời. An ủi người quá cố và gây ích lợi cho người còn sống là hai mục đích chúng tôi nhắm tới khi soạn tập sách nhỏ này. Trong giới công giáo, ai cũng biết rằng lời cầu nguyện của người còn sống giúp ích cho người đã qua đời, nhưng ít ai biết rằng các kinh nguyện và việc lành phúc đức dành cho người chết cũng mưu lợi ích cho người còn sống. Vâng, đúng thế, quyền lực và lòng tri ân của các đảng linh hồn ít được biết đến cũng không được đánh giá cao. Do đó, người ta không lo lắng bao nhiêu đến chuyện xin các đẳng linh hồn cầu bầu cùng Thiên Chúa cho chúng ta. Trong khi đó, thì thế lực của các ngài thật lớn lao đến độ, nếu kinh nghiệm mỗi ngày không có đó để làm chứng, thì người ta khó lòng tin được. Nói đúng ra thì các đẳng linh hồn không còn có thể lập công đức vì các ngài không còn ở trong con đường lập công. Nhưng các ngài có khả năng làm tăng giá trị các công phúc trước đó của các ngài để giúp chúng ta. Các ngài không còn có thể thu nhận được gì cho chính các ngài, nhưng lời các ngài cầu nguyện cho chúng ta và các đau khổ các ngài chịu gây xúc động lòng Thiên Chúa rất nhiều. Và nếu các ngài đã có thể hữu ích cho chúng ta dường ấy khi vẫn còn đang ở trong lửa luyện hình, thì thử hỏi có gì mà các ngài không làm cho chúng ta khi các ngài sẽ được vào chốn trường sinh? Trên thiên quốc, các ngài sẽ bày tỏ lòng tri ân biết bao đối với các vị ân nhân của các ngài. Phần đông các nhà thần học, trong đó có các vị như Thánh Alfonso Maria de Liguori, Thánh Roberto Francesco Romolo Bellarmino, đều dạy rằng thật là điều hợp pháp và rất hữu ích khi kêu xin các đẳng linh hồn cầu bầu cùng Thiên Chúa cho chúng ta các ơn lành chúng ta cần về phần hồn cũng như về phần xác. Thánh nữ Teresa thành Avila có thói quen khẳng định rằng tất cả những gì thánh nữ xin cùng Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của các tín hữu đã qua đời thì đều được nhậm lời. Thánh nữ Caterina thành Bologna quả quyết rằng, khi muốn chắc chắn nhận được một ơn nào, tôi liền chạy đến với các đẳng linh hồn xin các ngài đệ trình lên Thiên Chúa, và ơn tôi xin luôn luôn được Chúa nhậm lời. Thánh nữ còn nhấn mạnh thêm là đã nhận được nhiều ơn qua lời chuyển cầu của các đẳng linh hồn hơn là qua sự cầu bầu của các thánh. Có một số ân huệ nơi trần gian này có vẻ như thuộc riêng về lĩnh vực cầu bầu của các đẳng linh hồn, ví dụ như ơn khỏi bệnh nặng, ơn thoát hiểm nguy thể lý, luân lý hay thiêng liêng, ơn lập gia đình và tâm đồng ý hợp nơi mái ấm, ơn tìm được việc làm. Thiên Chúa biết rõ loài người thường bám vào các lợi ích ở hàng thứ yếu, nên đã giao cho các đẳng linh hồn ưu tiên cầu bầu cho chúng ta, hầu thúc giục chúng ta làm nhiều việc lành phúc đức rồi nhường lại cho các đẳng linh hồn. Nói như thế thì có nghĩa là chúng ta được lợi rất nhiều khi trao đổi các lời cầu nguyện của chúng ta với các lời cầu nguyện của các anh chị em quá cố của chúng ta. Thật là hồng ân ưu ái của Thiên Chúa quan phòng và là mầu nhiệm các thánh thông công. Khi chúng ta giảm bớt hình khổ của các đẳng linh hồn bằng lời cầu nguyện của chúng ta, và khi chúng ta giải thoát các linh hồn khỏi lửa luyện hình, thì cùng lúc các đẳng linh hồn cũng dâng lên Thiên Chúa các công đức các ngài đã làm khi còn sống để cầu cho chúng ta, và như vậy chúng ta nhận được các phúc lành thiêng liêng và trần thế. Có không biết bao nhiêu lợi ích và an ủi đủ loại đến từ việc thực thi lòng bác ái đối với các thành phần của giáo hội đang đau khổ nơi lửa luyện ngục. Biết các đẳng linh hồn, cầu nguyện cho các đẳng, giải thoát các đẳng chính là ba lý do của tập sách nhỏ này. Ai có thể quả quyết rằng mình không có người thân nào hay bạn hữu nào đang ở trong lửa luyện hình? Đọc Thánh Vịnh 51. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, xin mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho, lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền. Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt, đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết lỗi lầm. Lạy Thiên Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần nhan thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.
Trước khi kết thúc chương trình, Hồng Ân xin trình bày chuyên mục Bước theo Thầy với tựa đề Xin Chúa mở tai con.
Đức Giê-xu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngã Sidon, đến biển hồ Galilê vào miền thập tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngồng đến với Đức Giê-xu, và trên người đặt tay lên anh. Người kéo anh tiến ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng và bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức, tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giê-xu đến trần gian để chữa lành những căn bệnh tinh thần và tâm linh của con người. Ngài chữa lành căn bệnh thể lý như một dấu chỉ của việc chữa lành về tinh thần và tâm linh. Trong khi bệnh điếc về thể lý được xem là một khiếm khuyết đáng sợ nơi con người, thì bệnh điếc về tinh thần và tâm linh còn đáng sợ hơn bội phần. Vì nếu như bệnh điếc về thể lý chỉ làm cho người ta không thể giao tiếp một cách bình thường, thì bệnh điếc về tinh thần và tâm linh có thể làm cho người ta đánh mất sự sống đời đời. Nhưng tiếc thay, đó lại là căn bệnh mà không ít người trong chúng ta mắc phải. Nhà thơ Nguyễn Khuyến đã nhào cười những kẻ giả điếc làm ngơ bằng những vần thơ sau. Trong thiên hạ có anh giả điếc, khéo ngơ ngơ ngác ngác ngỡ là ngây. Chẳng ai ngờ sáng tai họ điếc tai cày. Các bạn trẻ thân mến, trong cuộc sống, nhiều lúc ta thấy mình điếc lát. Thật vậy, đối tác của ta thường mở rộng trước những lời dễ nghe và êm dịu, nhưng thường xuyên đóng lại trước những lời mà lòng chẳng muốn nghe. Có những lúc ta điếc đặt trước những lời giáo huấn và sự dạy của thầy cô và cha mẹ, nhưng lại rất sáng tai trước những lời rủ rê của bạn bè. Có những lúc ta giả điếc trước những lời nhắc nhở và khuyên nhủ của người khác, nhưng lại sáng tai trước những lời khen và tâng bốc của những kẻ xu nịnh. Có những lúc ta điếc lát trước tiếng van xin giúp đỡ của tha nhân, nhưng lại rất sáng tai khi nghe ai đó nói xấu sau lưng mình. Vâng, trong đời sống thường ngày, cái điếc trở thành căn bệnh trầm kha làm ta trở nên xa cách với người khác và chỉ biết thu vén cho riêng mình. Cái điếc trong đời sống thường ngày đã nguy hiểm như thế, cái điếc về tâm linh còn nguy hiểm gấp bội phần. Trong tác phẩm tự thuật, Thánh Âu-tinh nhìn nhận đôi tai của người đã điếc lát trước lời phán dạy của Chúa trong thời gian dài.
Con yêu Chúa quá muộn màng. Này Chúa vẫn ở trong con mà con tìm Chúa bên ngoài. Chúa gọi con, Chúa la to và đã phá tan sự điếc lát của con. Chúa rực sáng, Chúa chiếu tỏa và đã xua tan sự mù lòa của con.
Thánh Âu-tinh rất nhạy bén với những lời mời gọi của thế gian, nhưng lại giả điếc làm ngơ trước lời mời gọi của Chúa. Mãi đến tuổi 33, Ngài mới được Thiên Chúa khai mở để đón nghe lời Ngài. Như vậy, cũng như Thánh Âu-tinh, chúng ta nghiệm thấy có những rào cản ngăn trở ta mở mình ra để đón nghe lời Chúa và tha nhân. Rào cản đó có thể là những đam mê, thành kiến và tham vọng. Chính Đức Giê-xu đã phải đối diện với sự cứng lòng tin nơi những con người mà Ngài gặp. Ngài đã chỉ ra nguyên nhân của căn bệnh này nơi những người Pha-ri-siêu và kinh sư. Các ngươi có lắng nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá. Chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng chúng hiểu mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa lành cho chúng. Ngay cả các môn đệ, những người đã theo Chúa nhiều năm, nhưng khi Chúa Giê-xu mặc khải rằng Ngài là bánh hằng sống, thì nhiều người đã bỏ đi vì theo họ. Lời này chói tai quá, ai mà nghe được? Như vậy, Hóa ra cái đích tâm linh không hề tài ở những yếu tố về thể lý, nhưng hề tài ở tấm lòng. Với một tấm lòng chai đá thì dù Thiên Chúa và tha nhân có gào thét bên tai ta thì ta cũng chẳng nghe, và nếu có nghe đi nữa thì ta cũng chẳng muốn hiểu. Các bạn trẻ thân mến, tuy không điếc về thể lý, nhưng rất có thể chúng ta bị điếc về tinh thần và tâm linh. Ta không phải gánh chịu trách nhiệm về cái điếc về thể lý, vì đó là một khiếm khuyết mà ta không muốn. Nhưng điếc về mặt tinh thần hay tâm linh thì ta bị quy kết trách nhiệm, vì đó là một chọn lựa có ý thức và tự do. Như thế, điếc về tâm linh hay tinh thần nguy hiểm hơn nhiều. Bị căn bệnh tâm linh này, chúng ta cần chữa cho khỏi. Dù căn bệnh của ta trầm trọng ở mức nào thì Đức Giê-xu có thể chữa khỏi cho ta. Điều quan trọng là chúng ta có muốn được Ngài đụng đến ta hay không. Nếu chúng ta mở lòng mình ra để đón nhận, nghĩa là công tác với Ngài, chắc chắn Ngài sẽ chữa lành cho ta. Điều quan trọng là chúng ta phải khiêm tốn thừa nhận những căn bệnh mà mình mắc phải. Chỉ khi đó, Ngài mới có thể đến và chữa lành cho ta. Khi chúng ta đến với Ngài, để Ngài đụng chạm và cất lời Ephphatha, hãy mở ra, lập tức bệnh điếc tinh thần và tâm linh của ta sẽ được chữa lành. Lạy Chúa Giê-xu, nhiều lần trong đời, đôi tai chúng con đã đóng lại trước lời hay lẽ phải. Chúng con giả điếc làm ngơ trước nhu cầu của tha nhân. Chúng con khép lòng mình lại trước lời mời gọi của Chúa. Xưa kia Chúa đã mở tai cho người điếc ở miền thập tỉnh được nghe. Nay xin Chúa cũng mở đôi tai của con, đụng chạm đến trái tim con, để con có thể lắng nghe lời mời gọi của Chúa, tiếng rên chít của tha nhân và nỗi niềm sâu thẳm của chính cõi lòng mình.
Làn gió nào nhắc tôi lên mây trời thành sao? Thần khí nào hướng dẫn tôi trên đường tìm chân lý? Tôi đã hát những bài tình ca, tôi đã viết muôn vàn lời thơ, nhưng lòng tôi vẫn khát mong về bên bờ. Rồi những lúc bước đi trên vùng trời bình yên, và những lúc hóa thân dưới ánh đèn sân khấu, tôi đã khóc khi tình yêu phôi pha, tôi đã nhớ khi người yêu chia xa, và đã biết thế nào là phù hoa. Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe sống mình, bỗng một ngày tiếng thì thầm như thức tỉnh tâm linh. Chúa ơi, con đã bị Ngài chinh phục rồi. Trước hào quang của Chúa, con thấy mình là đốm lửa mong mơ.
Chúa là vẻ đẹp của ngàn xưa, là vẻ đẹp mỗi ngày mỗi mới. Con đã yêu Ngài quá muộn. Ngài gọi con, Ngài kêu con lớn tiếng, không để con mà giả điếc làm ngơ.
Làn gió nào nhắc tôi lên mây trời thành sao? Thần khí nào hướng dẫn tôi trên đường tìm chân lý? Tôi đã có muôn vàn tình yêu và lấp lánh như ngàn vì sao, nhưng lòng tôi vẫn khát khao đã yêu Ngài quá muộn.
Ngài đã đến dẫn con trên đường về nẻo ngay. Ngài đã đến thắp lên trong con một ý hướng, con sẽ hát tin mừng tin yêu thương, con sẽ sống tin mừng trên quê hương và sẽ bước với Ngài về mọi nơi. Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe sống sang tim mình, bỗng một ngày tiếng thì thầm như thức tỉnh tâm linh. Chúa ơi, con đã bị Ngài chinh phục rồi. Con sẽ là linh mục của Chúa, con sẽ hát tin mừng, sẽ tin mừng suốt đời con giữa ngàn sao. Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe sống sang tim mình, bỗng một ngày tiếng thì thầm như thức tỉnh tâm linh. Chúa ơi, con đã bị Ngài chinh phục rồi. Con sẽ là linh mục của Chúa, con sẽ hát tin mừng, sẽ tin mừng suốt đời con giữa ngàn sao.
Một bước theo thầy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ năm tuần tới. Rất mong nhận được nhiều phản hồi và đóng góp của các bạn cho chương trình. Mọi thư từ liên lạc xin gửi về địa chỉ bước theo thầy vc@gmail.com.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.